Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với anh Vũ, Mai Vân và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 2 tháng 11 năm 2016. Tổng thống Philippines ra lệnh thả 17 ngư dân Việt Nam. Washington phủ nhận việc Đông Nam Á đang rời xa Mỹ để ngả theo Trung Quốc. Quân đội Iraq tiến vào Mosul chuẩn bị mở tấn công quyết định. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tân Tổng thống Mỹ sẽ còn phải đau đầu vì Bắc Triều Tiên. Kính thưa quý vị, vào hôm nay, đích thân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ra lệnh trả tự do cho 17 ngư dân Việt Nam để thể hiện thiện chí và tình hữu nghị với Hà Nội sau chuyến công du vừa qua của ông. Các ngư dân Việt Nam và ba thuyền đánh cá đã bị bắt ngày 8 tháng 9 vừa qua trong vùng biển Philippines.
Trong buổi lễ trả tự do cho ngư dân Việt Nam, Tổng thống Duterte nói với các nhà ngoại giao và quan chức chính phủ là ông đã ra lệnh hủy bỏ các cáo buộc bởi vì nhóm ngư dân này chỉ vào vùng biển của Philippines để tránh thời tiết xấu. Nguyên thủ Philippines cho biết là ông đã chú ý đến trường hợp này trong chuyến công du Việt Nam hồi tháng 9 vừa qua. Cả Việt Nam và Philippines là những quốc gia nhỏ bé đều phải hứng chịu những áp đặt của các quốc gia hùng mạnh hơn, ông nhấn mạnh xin trích. Đó chính là vì sao chúng ta chú trọng tới ASEAN, là láng giềng của nhau, chúng ta đôi khi phải làm gì đó để bảo vệ các lợi ích của nhau. Hết lời dẫn. Theo AFP, các ngư dân Việt Nam cùng với thuyền của họ đã được tiếp tế đầy đủ, đã rời cảng Suan, tỉnh Pangasinan trên đảo Luzon, phía tây bắc Philippines. Một trong những chiếc thuyền có ghi hàng chữ lớn, các ngư dân Việt Nam xin cảm ơn Tổng thống Duterte. Cũng trong lễ tiễn đưa này, Tổng thống Duterte lại không nhẹ lời với Hoa Kỳ vì Washington đã chỉ trích các vụ giết người trong chiến dịch chống buôn bán ma túy tại Philippines. Ông Duterte nói rằng các đối tác châu Á đã đối xử tôn trọng ông hơn Hoa Kỳ.
Về tình hình nội bộ Philippines, cựu Tổng thống rất có uy tín của nước này là ông Fidel Ramos đã quyết định thôi không làm đặc phái viên phụ trách Trung Quốc cho đương kim Tổng thống Duterte. Chính ông Duterte đã loan báo vụ từ chức này vào hôm qua.
Từ khi ông Duterte nhậm chức cuối tháng 6, thì ông Ramos là một đồng minh rất đắc lực của tân Tổng thống. Trước báo chí hôm qua, ông Duterte giải thích là ông Ramos bất đồng với ông trên hai chủ đề, chiến dịch chống ma túy và chính sách ngoại giao xa rời Mỹ. Ông Duterte cho là ông Ramos là một nhà quân sự từng được đào tạo ở West Point và không muốn đối đầu với Mỹ. Cựu Tổng thống Ramos đã được đề cử là đặc sứ của ông Duterte bên cạnh Trung Quốc để cải thiện quan hệ rất căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc. Tháng 8, ông đã đến Hồng Kông để làm tàng băng, nhưng đã vắng mặt trong chuyến đi Trung Quốc tháng 10 của ông Duterte. Cũng liên quan đến chính sách đối ngoại của Philippines, phát biểu trước báo chí tối qua, Tổng thống Philippines cho biết là ông muốn tổ chức các chiến dịch quân sự và cảnh sát chung với Malaysia chống lại lực lượng Hồi giáo Abu Sayyaf đang hoành hành ở miền nam Philippines, bắt cóc thủy thủ ở dọc vùng ranh giới trên biển giữa hai bên, tác hại đến thương mại.
Về quan hệ giữa Malaysia và Trung Quốc, theo tinh thần một văn kiện chính thức ký kết vào hôm qua nhân chuyến công du Bắc Kinh của Thủ tướng Malaysia Najib Razak, hai bên sẽ hợp tác với nhau trong lĩnh vực hải quân nhiều hơn tại khu vực Biển Đông. Hợp tác hải quân Trung Quốc-Malaysia trên Biển Đông được ghi trong thỏa thuận ghi nhớ về hợp tác quốc phòng. Khi được hỏi về thỏa thuận này, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân xác nhận rằng hai nước không đề cập đến các chi tiết của hợp tác quốc phòng nói chung, mà chủ yếu là tập trung vào hợp tác hải quân. Đối với ông Lưu Chấn Dân, Trung Quốc và Malaysia là hai nước ven Biển Đông, cho nên cần phải tăng cường hợp tác hải quân để đảm bảo hòa bình và ổn định, cũng như tăng cường sự tin cậy lẫn nhau. Theo ông Lưu Chấn Dân, thỏa thuận quốc phòng song phương giữa Bắc Kinh và Kuala Lumpur đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quan hệ giữa hai nước. Thủ tướng Malaysia là lãnh đạo thứ hai của một quốc gia có tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc đến thăm Bắc Kinh trong vỏn vẹn 2 tuần, và cũng như Tổng thống Philippines Duterte, ông Najib Razak đã giảm nhẹ mức độ căng thẳng với láng giềng phương Bắc về vấn đề Biển Đông. Ngay từ tháng 10 vừa qua, ông cho biết là Malaysia sẽ không thỏa hiệp về yêu sách Biển Đông của mình, nhưng muốn giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và đàm phán hòa bình, điều rất hợp ý Trung Quốc. Riêng trong một bài xã luận đăng trên tờ China Daily vào hôm nay, ông Thủ tướng Malaysia bất ngờ lên tiếng đả kích phương Tây khi cho rằng những nước lớn không nên lên lớp với những quốc gia mà họ từng đô hộ về cách giải quyết những vấn đề nội bộ. Còn giữa Hoa Kỳ và vùng Đông Nam Á, sau liên tiếp các hoạt động ngoại giao của những quốc gia như Philippines và Malaysia được giới quan sát đánh giá là xích lại gần với Trung Quốc, hôm qua Washington lại lên phủ nhận, coi đó là những động thái rời xa Mỹ để ngả theo Trung Quốc của các nước Đông Nam Á.
Chính quyền Obama vẫn coi Hiệp hội các nước Đông Nam Á là trọng tâm trong chính sách xoay trục của Mỹ về châu Á-Thái Bình Dương. Thế nhưng gần đây, một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại khu vực là Philippines dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte liên tiếp tỏ những thái độ bất cần Mỹ. Đặc biệt trong chuyến công du Trung Quốc tháng trước, Tổng thống Philippines còn tuyên bố chia tay với Mỹ và gần xa muốn quân Mỹ rút khỏi Philippines hẳn. Sau ông Duterte đến lượt lãnh đạo Malaysia tới Bắc Kinh ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác kinh tế quốc phòng với Trung Quốc, trong khi quan hệ giữa Kuala Lumpur và Washington đang có dấu hiệu căng thẳng. Trước đó, quan hệ giữa Mỹ và đồng minh Thái Lan cũng đã có những rạn nứt. Được hỏi về các diễn biến nói trên tại khu vực Đông Nam Á, hôm qua phát ngôn viên ngoại giao Mỹ John Kirby đã giải thích rằng chính sách xoay trục của Mỹ về châu Á-Thái Bình Dương không liên quan gì đến Trung Quốc. Ông John Kirby nói tiếp xin trích về ý kiến cho rằng nhiều người ở châu Á đang quay lưng lại với Mỹ để ngả theo Trung Quốc thì không thể khẳng định được qua những hiện tượng. Bình luận về mối quan hệ gần gũi với Trung Quốc của một số nước trong vùng Đông Nam Á gần đây, quan chức ngoại giao Mỹ đánh giá đó là những động thái tích cực nhằm giảm căng thẳng trong vùng, đặc biệt là ở khu vực Biển Đông.
Ngược lên vùng Đông Bắc Á, chính quyền Hàn Quốc hôm nay cho biết lần đầu tiên lực lượng tuần duyên của họ đã phải bắn súng máy cảnh cáo để bắt giữ các tàu cá Trung Quốc xâm nhập đánh bắt trái phép trong vùng biển của Hàn Quốc.
Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ giờ địa phương ngày hôm qua được lực lượng bảo vệ bờ biển của Hàn Quốc báo cáo lại. Các tàu tuần duyên Hàn Quốc đã dùng súng máy M60 bắn chỉ thiên để bắt giữ các tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển Hoàng Hải ngoài khơi thành phố Incheon ở phía nam. Hãng tin Yonhap dẫn lời ông Kim Jung-sik, sĩ quan chỉ huy của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc, cho biết lệnh nổ súng được đưa ra khi có khoảng 30 chiếc tàu cá Trung Quốc đang tiến hành hoạt động đánh bắt trái phép trong vùng biển phía nam của Hàn Quốc. Ban đầu tuần duyên chỉ định bắn chỉ thiên yêu cầu tàu Trung Quốc ra khỏi vùng biển Hàn Quốc, nhưng có 2 chiếc tàu cá tiếp tục lao về phía tàu tuần duyên khiến lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc buộc phải nổ súng về phía tàu Trung Quốc. Cuối cùng 2 tàu cá trên đã bị bắt giữ. Sự cố không gây thiệt hại gì về người và tài sản cho các tàu Trung Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên tuần duyên Hàn Quốc phản ứng mạnh mẽ với các tàu cá Trung Quốc xâm nhập vùng biển của họ.
Chiến dịch tái chiếm Mosul đã chuyển qua một giai đoạn mới sau khi lực lượng chống khủng bố Iraq vào hôm qua đã tiến vào được khu vực phía đông thành phố, chiếm trụ sở đài truyền hình. Tư lệnh lực lượng của chính quyền Iraq, tướng Taleb Chegati al-Kenani, trả lời đài truyền hình Irakia cho biết là giờ đây việc giải phóng Mosul mới thực sự bắt đầu. Mục tiêu là các lực lượng Iraq đang bao vây Mosul phải vào được thành phố. Chiếm được trụ sở đài truyền hình ở phía đông, lực lượng đặc biệt Iraq hôm nay đang tìm cách từng bước tiến về trung tâm thành phố. Đây là một chiến dịch được xem là rất gian nan vì còn đầy những ổ kháng cự. Theo giới quan sát, giai đoạn mới của cuộc tấn công chiếm lại Mosul có nguy cơ kéo dài và sẽ rất phức tạp vì bây giờ sẽ là bắt đầu một cuộc chiến tranh đường phố, không thể có yểm trợ mạnh mẽ bằng không quân hay pháo binh như trong 2 tuần lễ vừa qua. Trong khi đó thì Thổ Nhĩ Kỳ, một nước không tham gia vào chiến dịch tái chiếm Mosul, thì lại cho bắt đầu triển khai xe tăng và thiết giáp ở khu vực Silopi, vùng biên giới Iraq. Quân đội thổ còn đưa cả trọng pháo lẫn đến khu vực. Còn về tình hình Syria, vào hôm nay, quân đội Nga loan báo sẽ ngừng bắn 10 tiếng đồng hồ vào ngày thứ Sáu mùng 4 tháng 11 tới đây ở Aleppo để cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo được tiến hành. Quyết định ngừng bắn mới này được đưa ra theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết chi tiết quyết định ngừng bắn sẽ được áp dụng tại Aleppo cho hoạt động nhân đạo vào ngày 4 tháng 11 từ 9 giờ sáng đến 19 giờ. Chỉ huy ra địa phương, chỉ huy quân đội Nga cũng cho biết đây là quyết định đã được sự đồng thuận của chính quyền Syria. Tháng trước, quân đội Nga và Syria cũng đã quyết định ngừng các cuộc tấn công vào Aleppo để tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Lệnh ngừng bắn kéo dài từ ngày 18 tháng 10 đến 22 tháng 10 dường như không có hiệu quả. Thường dân và người bị thương vẫn chưa được di tản ra ngoài vùng chiến sự, cũng như không một nhóm vũ trang nào rút khỏi thành phố. Các hành lang nhân đạo được lập ra hầu như bỏ trống, không có hoạt động cứu trợ nào. Tướng Gerasimov nhấn mạnh, xin trích, vì các đồng sự Mỹ của chúng ta không thể tách quân nổi dậy ra khỏi lực lượng khủng bố, chúng tôi trực tiếp kêu gọi tất cả các nhóm vũ trang chấm dứt chiến sự rời khỏi Aleppo. Moscow khẳng định toàn quyền sử dụng mọi biện pháp để hỗ trợ quân đội Syria tấn công các nhóm quân mà họ gọi là khủng bố đang chiếm cứ một nửa thành phố Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria.
Về cuộc bầu cử tại Mỹ, còn không đầy một tuần nữa là đến ngày bỏ phiếu, hai ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa chỉ có một chiến lược vận động, đó là đả kích nhau không nương tay. Ứng viên Donald Trump còn cố gắng tập hợp lại Đảng Cộng Hòa. Thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaccio tường trình từ Washington.
Trong phe của Trump, chiến lược là phải khai thác triệt để phủ thư điện tử của Hillary Clinton, đồng thời trở lại những hồ sơ cơ bản trong cuộc vận động, từ việc xây dựng bức tường chống nhập cư ở phía Nam, việc bãi bỏ chương trình bảo hiểm y tế Obamacare, lên án các hiệp định thương mại và đe dọa truy tố đối phương. Donald Trump và ứng viên phó tổng thống của ông là Mike Pence biết là cần phải có tất cả các lá phiếu của phe Cộng Hòa, cho nên cố quên đi những bất đồng, chỉ trích gay gắt, thậm chí những lời thoá mạ nhau trước đây, và ra sức tập hợp các nghị sĩ và các đại biểu dân cử. Trong cuộc meeting hôm qua tại Pennsylvania, ứng viên phó tổng thống Mike Pence đã kêu gọi đoàn kết trong đảng Cộng Hòa để bầu Donald Trump làm tổng thống Hoa Kỳ. Có lẽ lời kêu gọi này đến hơi trễ sau các lời thoá mạ vang lên trong cuộc vận động. Tuy nhiên, cuối cùng thì Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đã bỏ lá phiếu của ông vào thuộc phiếu cho Donald Trump, nhân cuộc bỏ phiếu trước thời hạn. Bà Hillary hôm qua tổ chức meeting ở Florida, một tiểu bang then chốt, đã trở lại chủ đề phụ nữ để đả kích Donald Trump, bị xem là một nhân vật thô bạo, chuyên miệt thị và tấn công phụ nữ.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Theo kết quả một cuộc thăm dò công bố hôm qua, thì Donald Trump đã qua mặt bà Hillary Clinton hơn bà một điểm, 46-45%.
Còn tại Venezuela, 24 tiếng đồng hồ sau cuộc gặp giữa chính phủ và phe đối lập ở Caracas dưới sự bảo trợ của Tòa Thánh Vatican, các nỗ lực hướng tới một cuộc đối thoại quốc gia đã mang lại kết quả ban đầu. Phe đối lập tạm ngưng kêu gọi người dân xuống đường tuần hành chống chính phủ, còn Tổng thống Maduro cũng chưa phải ra trước quốc hội để giải trình về tình hình đất nước hiện nay. Từ Caracas, thông tín viên Julian Gonzalez cho biết thêm thông tin.
Du fond du cœur, je mise tout sur le dialogue. L'appel du pape ce mardi pour.
Từ đáy lòng mình, tôi đặt toàn bộ hy vọng vào đối thoại. Lời kêu gọi của Giáo hoàng ngày hôm qua nhằm thúc đẩy đối thoại tại Venezuela đã được lắng nghe để cố gắng tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng việc Tổng thống Nicolas Maduro phải ra trước quốc hội để giải trình cũng như cuộc tuần hành chống chính phủ theo lời kêu gọi của phe đối lập đã được đình hoãn. Ba đảng chính trong liên minh đối lập đã ủng hộ quyết định này, chỉ có Voluntad Popular, một chính đảng của nhà đối lập Leopoldo López, hiện đang bị giam giữ, thì lúc đầu không đồng ý, rồi sau đó lại chấp thuận. Thế nhưng, Chủ tịch Quốc hội Venezuela đối lập với Tổng thống đã nói rõ rằng quyết định tạm ngưng tuần hành trong mọi trường hợp không phải là một sự đầu hàng. Phe đối lập đòi phải có kết quả cụ thể từ nay đến ngày 11 tháng 11, thời điểm mà chính phủ và phe đối lập gặp lại nhau. Phe đối lập đòi chính phủ trong những ngày tới phải trả tự do vô điều kiện cho tất cả những người đang bị giam cầm mà họ cho là tù nhân chính trị. Liên quan đến thời điểm tổ chức bầu cử, phe đối lập đề nghị Tòa Thánh Vatican thương lượng để cuộc bỏ phiếu diễn ra sớm hơn.
Julien González, Caracas RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Bắc Triều Tiên có thể chuẩn bị bắn thử tên lửa. Đài truyền hình Mỹ Fox Business Network hôm qua dựa theo nguồn tin từ hai quan chức Hoa Kỳ cho biết là Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị bắn thử tên lửa tầm trung. Vụ bắn có thể xảy ra trong vòng 3 ngày tới. Vẫn theo nguồn tin này, chính quyền Bình Nhưỡng dự trù phóng tên lửa trong vòng từ 24 đến 72 giờ tới.
Còn Bộ Thương mại Trung Quốc vào hôm nay loan báo sẽ viện trợ nhân đạo 20 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 2,6 triệu euro cho Bắc Triều Tiên để giúp nước này khắc phục hậu quả thiên tai.
Bắc Kinh lo ngại về việc Berlin không cho mua lại các doanh nghiệp Đức trong cuộc họp báo ngày hôm nay. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc đã bày tỏ hy vọng là việc Berlin trong thời gian gần đây không chấp nhận cho các doanh nghiệp Trung Quốc mua lại một số công ty Đức chỉ là những trường hợp cá biệt. Theo Reuters, chính phủ Đức đã bác bỏ dự án của một tổ hợp các công ty Trung Quốc mua lại một chi nhánh của công ty sản xuất bóng đèn Osram Berlin, cũng đã rút giấy phép không cho một tổ hợp khác của Trung Quốc mua lại công ty chế tạo thiết bị bán dẫn Astrom.
Còn văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm nay thông báo bổ nhiệm ông Kim Jong-un vào chức vụ Thủ tướng và ông Kim Jong-yong làm Bộ trưởng Tài chính.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tân Tổng thống Mỹ sẽ còn phải đau đầu vì Bắc Triều Tiên. Trong số nhiều thách thức mà tân chủ nhân Nhà Trắng Mỹ sẽ phải đối mặt, cấp bách và phức tạp hơn hết là đà tiến dường như không gì cưỡng lại được của Bắc Triều Tiên trên con đường trở thành một cường quốc hạt nhân. Giới quan sát được hãng tin Pháp AFP vào hôm nay phỏng vấn đều đã thẩm định như trên sau khi ghi nhận thất bại của chính quyền Obama trong việc ngăn cản Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí nguyên tử. Phát biểu tại Seoul vào tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tony Blinken đã phải công nhận rằng, xin trích, Bắc Triều Tiên đang ngày càng trở thành một mối đe dọa càng lúc càng gay gắt hơn trong lĩnh vực hạt nhân và đang nhanh chóng tiến tới mục tiêu chính thức là đạt được khả năng đe dọa nước Mỹ bằng vũ khí nguyên tử. Đối với AFP, tình hình đã diễn biến như vậy, bất chấp thái độ không khoan nhượng của Hoa Kỳ, đã liên tục tố cáo các vụ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên, vốn đã tăng mạnh trong thời gian gần đây khi nước Mỹ bị vướng vào cuộc bầu cử. Tổng cộng có tới 2 vụ thử nghiệm nguyên tử và 25 lần bắn thử tên lửa trong thời gian 1 năm gần đây, bất chấp các nghị quyết trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Thực tế kể trên cho thấy là chính quyền Obama đã thất bại trong chính sách kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên, và mối đe dọa của Bình Nhưỡng sẽ đặt ra một bài toán hóc búa cho người lên kế nhiệm Tổng thống Obama, dù đó là bà Hillary Clinton hay là ông Donald Trump. Theo các nhà phân tích, với nguy cơ gần kề, tân lãnh đạo Mỹ sẽ phải có ngay một kế sách đối phó ngay trong 100 ngày đầu tiên trong cương vị tổng thống, như nhận xét của ông Joel Witt, chuyên gia tại Viện Mỹ Triều Tiên thuộc Đại học Johns Hopkins Hoa Kỳ. Cái khó đối với chủ nhân tương lai Nhà Trắng là hiện thời đang có quá nhiều phương án giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên được đề nghị, nhưng chưa thấy một giải pháp thỏa đáng nào. Theo nhận định của hãng tin Pháp AFP, nhìn chung hiện có 2 xu hướng chính đối lập nhau. Một bên chủ trương cứng rắn, đánh hẳn vào sự tồn vong của chế độ Bắc Triều Tiên với các biện pháp trừng phạt kèm theo những lời đe dọa về mặt quân sự. Và bên kia thì chủ trương dung hòa các biện pháp trừng phạt cứng rắn và sức mạnh quân sự với những đề nghị đàm phán và biện pháp gọi là thưởng công cho việc giải trừ hạt nhân. đối với những người chủ trương cứng rắn, chẳng hạn như nhóm chuyên gia thuộc viện Brookings, đàm phán chỉ là ảo tưởng, do đó phải tăng cường trừng phạt như cắt hẳn nguồn ngoại tệ vào Bắc Triều Tiên, cô lập hẳn nước này với hệ thống tài chính quốc tế, dùng đến quân sự để bảo đảm cho việc thực thi lệnh trừng phạt. Tóm lại, cần phải buộc Bình Nhưỡng chọn lựa giữa vũ khí hạt nhân hay sự tồn vong của chế độ. Còn đối với phe chủ trương đối thoại, như một số chuyên gia trong trung tâm tham vấn Woodrow Wilson, thì phải mở đối thoại trực tiếp với Bình Nhưỡng. Chứ nếu cứ khăng khăng từ chối nói chuyện như hiện nay thì tình hình còn tệ hại hơn. Nhiều chuyên gia cho rằng chương trình vũ khí nguyên tử của Bình Nhưỡng đã tiến triển tới mức mà vấn đề đặt ra không còn là tìm giải pháp cho hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, mà là tìm phương cách đối phó lại với mối đe dọa Bắc Triều Tiên. Trong một đánh giá thẳng thừng vào tuần trước, lãnh đạo ngành tình báo Mỹ James Clapper cho rằng việc thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân là một công việc chắc chắn thất bại, từ ngữ trong nguyên văn. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris trong phần 2 sau mục điểm báo của Thu Hằng. Mời quý vị theo dõi tạp chí Cộng đồng với đề tài Đêm nhạc Hallowell, Cộng đồng người Việt tại Paris hướng về đồng bào miền Trung lũ lụt. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Kinh tế Ảo tưởng của tiến trình toàn cầu hóa, tạp chí này do Thanh Hà biên soạn. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung của RFI.
Đầu tiên là Philippines, nay đến lượt Malaysia đang bị kéo vào quỹ đạo của Trung Quốc. Đó là nhận định của tờ Nhật báo Mỹ The Wall Street Journal trong một bài báo đăng trên mạng ngày 1 tháng 11, 2016 với hàng tựa Các quân cờ domino ở Biển Đông.
Hiệu ứng domino, đó là cụm từ mà báo chí phương Tây thường sử dụng trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nhất là để nói về nguy cơ các nước Đông Nam Á lần lượt rơi vào tay Cộng sản khiến Hoa Kỳ phải can thiệp vào Việt Nam. Theo nhận định của The Wall Street Journal, tuy hiện nay khó có khả năng là hiệu ứng domino xảy ra ở vùng này, nhưng Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương đang rất lo ngại sau khi Philippines bất ngờ xoay trục sang Trung Quốc. Một hành động rất có thể là mở màn cho một đợt thay đổi liên minh bên trong ASEAN.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak là lãnh đạo mới nhất của Đông Nam Á được Trung Quốc trải thảm đỏ đón tiếp long trọng ở Bắc Kinh. Trước chuyến đi này, ông Najib đã loan báo rằng quan hệ kinh tế Malaysia-Trung Quốc vốn đã rất mạnh với 56 tỷ đô la trao đổi mậu dịch vào năm ngoái, sẽ được tăng cường hơn nữa. Theo The Wall Street Journal, đầu tư của Trung Quốc vào con đường tơ lụa hàng hải qua eo biển Malacca có thể sẽ được gia tăng nhân chuyến viếng thăm của Thủ tướng Najib tại Bắc Kinh. Một công ty của Trung Quốc đã trúng thầu dự án 13 tỷ đô la xây dựng một tuyến đường xe lửa từ bờ biển phía đông của Malaysia đến thủ đô Kuala Lumpur. Yếu tố gây quan ngại nhất, theo tờ The Wall Street Journal, là quyết định của Malaysia mua ít nhất là 4 chiếc, thậm chí mua đến 10 chiếc tàu chiến do Trung Quốc chế tạo, đó là những chiếc tàu được gọi là tàu thực thi nhiệm vụ ven bờ. Hợp đồng mua vũ khí này không hẳn là đồng nghĩa với một sự chuyển hướng chiến lược. Nhưng hợp đồng quan trọng đầu tiên của Kuala Lumpur mua thiết bị quốc phòng của Trung Quốc có giá trị biểu tượng đặc biệt trong vấn đề Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh khẳng định chủ quyền trên các vùng lãnh thổ mà Malaysia đang nắm giữ và các tàu cá cũng như tàu tuần duyên của Trung Quốc thường xuyên xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Theo The Wall Street Journal, bối cảnh hiện nay không lấy gì là khả quan. Bởi vì gần đây Malaysia đã loan báo rằng ngân sách quốc phòng của nước này sẽ cắt giảm mạnh những chi tiêu cho lực lượng không quân và hải quân, làm hạn chế khả năng phòng thủ mà Malaysia thật ra đang rất cần, vì đây là một quốc gia nằm chia Biển Đông thành hai phần. Kế hoạch thành lập một đơn vị đổ bộ cũng đã bị hủy bỏ, khiến cho Malaysia không thể hợp tác với lực lượng thủy quân lục chiến của Mỹ. Trong bối cảnh như vậy, không dễ gì mà tìm được nguồn tài chính để mua các tàu chiến của Trung Quốc.
Theo nhận định của tờ Nhật báo Mỹ, về mặt chiến lược thì đối với Hoa Kỳ, Malaysia không quan trọng bằng Philippines, nhất là quần đảo Philippines có vị trí như là tiền đồn ở Biển Đông. Tuy vậy, Malaysia cũng nằm ở vùng phía nam của Biển Đông, kéo dài từ vịnh Thái Lan đến phía đông đảo Borneo. Malaysia có các mối quan hệ quân sự lâu năm với Hoa Kỳ, nhưng có quan hệ trực tiếp và mang tính lịch sử quan trọng hơn với Úc. Thông qua các hiệp định phòng thủ giữa hai nước, Úc tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống phòng không của Malaysia và vẫn tiến hành các chuyến bay tuần tra bên trên Biển Đông từ bán đảo Malaysia.
Theo nhật báo The Wall Street Journal, ít có nguy cơ Thủ tướng Rajiv tuyên bố cắt đứt hoàn toàn với các đồng minh nói trên, giống như Tổng thống Philippines Duterte đã làm trong chuyến đi thăm Trung Quốc vừa qua. Ông Rajiv cũng không có tư tưởng căm ghét Mỹ giống như ông Duterte. Theo chính sách cân bằng quan hệ ngoại giao, Thủ tướng Najib đã đưa Malaysia gia nhập Hiệp định Tự do Mậu dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, PTT, do Hoa Kỳ khởi xướng. Thế nhưng, các cuộc điều tra tư pháp của Mỹ được khởi động từ tháng 7 năm nay nhắm vào Quỹ Phát triển 1MDB đang làm lung lay vị thế của cá nhân ông Najib, vừa vất vả đối đầu với phe đối lập trong nước, vừa cần đến đầu tư của Trung Quốc để bù đắp các khoản thiếu hụt trong ngân sách nhà nước. Chiếc la bàn ngoại giao của Thủ tướng Najib đã hướng về phương Bắc đến Trung Quốc. Đây là nguồn cung cấp tài chính rất hào phóng mà không gây khó dễ gì cả. Như vậy, ông Najib đã quay trở lại với di sản của bố ông, người đã bình thường hóa ban giao với Trung Quốc vào năm 1974. Theo nhật báo The Wall Street Journal, rất có thể là Malaysia sẽ dần dần rút ra khỏi các cuộc tập trận hoặc những hoạt động có thể bị Bắc Kinh xem là mang tính gây hấn. Kuala Lumpur cũng có thể sẽ có thái độ thận trọng hơn trong hồ sơ Biển Đông, dành ưu tiên cho đàm phán song phương với Trung Quốc. Tờ nhật báo Mỹ cũng nêu trường hợp của Thái Lan. Đây cũng là đồng minh ký kết hiệp ước quốc phòng với Hoa Kỳ giống như Philippines, nhưng tình hình chính trị ở nước này đang rất là vô định và hợp đồng mua tàu ngầm của Trung Quốc cũng đang được xem xét. Còn về phần Singapore, tuy không phải là đồng minh, nhưng nước này là đối tác quốc phòng phụ thuộc nhiều nhất vào Mỹ. Nếu như Philippines dưới quyền lãnh đạo của ông Duterte tiếp tục đường lối lập dị như hiện nay, Singapore, một đảo quốc, trung tâm tài chính khác thường, có thể sẽ trở thành một quốc gia bình thường mới. Theo nhật báo The Wall Street Journal, chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Najib có thể sẽ là điểm tận cùng của xu thế xoay trục sang Trung Quốc. Thông tin trong tuần này về việc Úc và Indonesia đang thảo luận dự án tuần tra chung trên Biển Đông cho thấy là bên ngoài khuôn khổ liên minh truyền thống với Mỹ, các quốc gia trong vùng hoàn toàn có thể liên kết với nhau. Nếu như thế thì chúng ta có thể bớt lo ngại về hiệu ứng domino ở vùng Biển Đông.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Khi xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, mời quý vị nghe chúng tôi điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Tổng thống Philippines ra lệnh thả 17 ngư dân Việt Nam. Washington phủ nhận việc Đông Nam Á đang rời xa Mỹ để ngả theo Trung Quốc. Quân đội Iraq tiến vào Mosul chuẩn bị mở tấn công quyết định. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tân Tổng thống Mỹ sẽ còn phải đau đầu vì Bắc Triều Tiên. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi Thu Hằng điểm báo.
Điểm báo.
Chưa đầy một tuần trước ngày bầu cử Mỹ mùng 8 tháng 11, ứng viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton lại bị tai tiếng thư điện tử E-mail gate cản đường vào Nhà Trắng, chiến dịch vận động căng thẳng với những đòn cáo buộc nhau lại bị kích động mạnh mẽ hơn vì những tiết lộ của WikiLeaks bất lợi cho bà Hillary Clinton, mà Washington cho là Moscow đứng sau giật dây.
Theo Libération số ra ngày hôm nay, giữa Washington và Moscow, cuộc chiến tranh lạnh tin học đã nổ ra. Rất hiếm khi được chứng kiến một cuộc bầu cử tổng thống Mỹ mang hai mặt, bề nổi là cuộc đối đầu giữa Trump và Clinton, nhưng bề chìm là giữa Moscow và Washington. Từ nhiều tháng nay, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI điều tra khả năng Moscow nhúng tay vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Thậm chí, theo tiết lộ ngày 31 tháng 10 của trang Slate của Hoa Kỳ, FBI đang theo dõi dấu vết những cuộc trao đổi giữa một máy chủ của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump với Alpha Bank, ngân hàng tư nhân Moscow lớn nhất nước Nga. Thế nhưng, theo tờ New York Times số ra ngày hôm qua, hiện chưa phát hiện bất kỳ mối liên hệ nào có sức thuyết phục hay trực tiếp giữa ông Donald Trump và Điện Kremlin. Tuy nhiên, với Washington, không còn chút nghi ngờ gì nữa, Nga đang tiến hành một chiến dịch nhằm gây bất ổn nội bộ nước Mỹ. Theo nhận định của Libération, hai cường quốc này đã thọc dao vào lưng nhau trong hồ sơ Syria, còn bây giờ, kịch bản chiến tranh lạnh cũ kỹ lại được lôi vào cuộc chiến thông tin, căng thẳng tăng thêm một bậc vào ngày 7 tháng 10, khi Washington, thông qua bản thông cáo của Bộ Nội vụ và Giám đốc Tình báo, chính thức cáo buộc Moscow có ý đồ can thiệp vào tiến trình bầu cử Hoa Kỳ. Điện Kremlin đánh giá những lời cáo buộc trên là vớ vẩn.
Chắc chắn gián điệp tin học không phải là chuyện mới mẻ, giống như một quan hệ căng thẳng giữa hai cường quốc trong không gian mạng. Thế nhưng, bầu không khí của một cuộc chiến tranh lạnh mới được hâm nóng thêm với đặc tính ly kỳ của loạt tiết lộ leak mà theo đánh giá của Washington là phù hợp với phương pháp và động lực của các hành động do Nga điều khiển hết lời dẫn. Trong khi đó, theo nhận định của nhà nghiên cứu Giulio Nocetti thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, thì các thủ đoạn của Nga nhắm vào nhận định của người Mỹ về mức độ tin cậy vào tầng lớp lãnh đạo và thể chế hơn là nhằm tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ.
Ngày 5 tháng 9, tại thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu, Trung Quốc, Tổng thống Barack Obama đã nêu ý định tiến hành những tiêu chí để mỗi một quốc gia hành xử một cách có trách nhiệm trong không gian mạng, đồng thời cảnh báo các đối thủ, thẳng thắn mà nói, chúng tôi, tức Hoa Kỳ, có khả năng hơn bất kỳ nước nào khác trên bình diện tấn công cũng như phòng thủ, hết lời dẫn. Theo nhà nghiên cứu Daniel Ventre, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, xin trích, Hoa Kỳ có thể chọn các biện pháp đáp trả cao tay hơn như trừng phạt kinh tế, tuy nhiên biện pháp trừng phạt trực tiếp hơn như về mặt quân sự có lẽ không hợp lý. Ngày 14 tháng 10, theo NBC News, dường như chính quyền Obama tính đến việc trả đũa bằng cách giao cho cơ quan tình báo CIA một chiến dịch mạng bí mật nhằm quấy nhiễu Kremlin. 9 ngày sau, một nhóm tự nhận là người yêu nước Ukraine bí ẩn có tên Cyber Junta đã đăng hàng loạt điện thư đề từ năm 2014 và được cho là của một nữ trợ lý Vladislav Sukov, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Nga Putin, trong đó có hồ sơ về Ukraine. Rất nhiều nhà quan sát và truyền thông nhận thấy có sự trùng hợp ngẫu nhiên trong cuộc chiến này.
Hillary Clinton và Donald Trump liệu có phải là cuộc đối đầu điên rồ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ hay không? Vào lúc mà các cuộc thăm dò đều cho thấy ứng viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton đang dẫn đầu cuộc đua, thông báo của FBI về vụ email của bà Hillary Clinton đã gây ra một cơn địa chấn chính trị. Báo chí Pháp hôm nay đặt câu hỏi, trong trường hợp này, giả như Donald Trump theo xu hướng chủ nghĩa dân túy trở thành Tổng thống của Hoa Kỳ thì sao?
Tờ Nhật báo cánh hữu Le Figaro nhận xét, vụ Emmengage đang phá tan thế thượng phong của Clinton. Vụ Emmengage còn kéo dài thêm kịch tính trong cuộc đối đầu Clinton-Trump như nhận xét của hai nhật báo Công giáo La Croix và Kinh tế Lexico. Nếu như tác động lên kết quả bầu cử của vụ việc này, hiện khó có thể mà đánh giá được, thì sự việc rất có thể mang tính chất quyết định tại một số bang như Arizona chẳng hạn. Do đó, theo nhật báo Công giáo La Croix, cuộc bỏ phiếu được cho là sẽ rất xít sao. Nhưng cũng phải nói là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay cũng rất là khác biệt. Clinton và Trump, cuộc vận động tranh cử điên rồ nhất trong lịch sử như lời buộc miệng của Libération. Bởi vì, kể từ sau khi chấm dứt chiến tranh lạnh, hiếm có cuộc bầu cử tổng thống Mỹ nào được xăm soi và lo sợ đến như vậy. Hiếm có cuộc so tài nào giữa hai ứng viên đảng Dân Chủ và Cộng Hòa lại vượt ra khỏi biên giới lãnh thổ nước Mỹ. Cũng hiếm có cuộc vận động nào mà người ta tưởng rằng đã xong xuôi lại kết thúc điên rồ đến thế bằng những tiết lộ huyền hoặc đến như vậy.
và hiếm có một cuộc bầu cử nào mà các thách thức đã vượt hẳn sự chọn lựa đơn giản giữa hai nhân vật lại là màn kịch cho những chiến dịch gây rối bất ổn đối phương kỳ dị lạ lùng đến thế. Bởi vì ai cũng biết là rất nhiều khả năng Nga đứng sau giật dây một phần, nhưng điều đó không hẳn để cho Trump ứng cử mà là để cho thấy rõ là những biện pháp mà Hoa Kỳ đang áp dụng cũng không mấy gì sáng sủa hơn là Nga. Điều đó còn làm gia tăng thêm mối nghi kỵ của người dân Mỹ đối với các định chế. Do đó, cho dù kết quả có ra sao, điều đáng chú ý là làm thế nào đánh giá được những vết tích mà chiến dịch vận động tranh cử khốc liệt này đã để lại trong lòng xã hội nước Mỹ. Làm sao đánh giá được tình trạng nền dân chủ Hoa Kỳ, đó cũng rất có thể là một lời cảnh báo cho tất cả mọi người.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Chuyển sang lĩnh vực thương mại, Leseco đề cập đến thỏa thuận thương mại giữa Liên hiệp châu Âu và Hàn Quốc có hiệu lực từ 5 năm nay, mà theo tờ báo là châu Âu hài lòng về mối quan hệ này.
Trong khi thỏa thuận CETA giữa Liên hiệp châu Âu và Canada bị chỉ trích, thỏa thuận với Hàn Quốc là một bằng chứng cho thấy sự hợp tác như vậy mang lại lợi ích thương mại cho các bên liên quan. Từ năm 2011, tỷ lệ xuất khẩu của châu Âu đã tăng thêm 55%. Tính đến 6 tháng đầu năm 2016, Liên Hiệp đã đạt thặng dư 1,2 tỷ euro với đối tác Đông Á. Thế nhưng, khuynh hướng lại đi theo chiều ngược lại tại Hàn Quốc. Quốc gia đã ký thỏa thuận tự do mậu dịch với hơn 50 nước trên toàn thế giới. Từ khi có thỏa thuận với châu Âu có hiệu lực, Hàn Quốc không đạt được thặng dư thương mại với lục địa già. Leseco nêu ví dụ, một trong những nguyên nhân như trường hợp của điện thoại Samsung. Khi ký kết thỏa thuận, điện thoại Samsung được sản xuất và xuất khẩu từ Hàn Quốc. Thế nhưng hiện nay, dù vẫn là 100% Hàn Quốc, nhưng điện thoại Samsung được sản xuất tại Việt Nam và được tính vào thống kê sản phẩm của Việt Nam. Dù đạt thặng dư, Liên hiệp châu Âu vẫn tìm cách dỡ bỏ một số trở ngại để thâm nhập thị trường Hàn Quốc. Các loại xe tải đầu kéo cỡ nhỏ, nếu nhập vào Hàn Quốc mà không có mọt xe thì bị xếp vào loại máy kéo nông nghiệp và phải chịu một loại quy chế khác. Tương tự, rất nhiều sản phẩm nông nghiệp được bảo vệ nguồn gốc địa lý phải được vận chuyển trực tiếp từ một cảng châu Âu đến một cảng Hàn Quốc, quy định về an toàn đối với các hóa chất v.v. Danh sách rào cản thuế mà Seoul áp dụng đối với Liên hiệp châu Âu vẫn còn dài. Hiện chính quyền Hàn Quốc không thắt chặt luật lệ, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề nhỏ cần phải giải quyết trong tương lai.
Thời sự nước Pháp nổi bật trên trang nhất của Le Figaro, bị một bộ phận nội bộ đảng xã hội bỏ rơi, bị Thủ tướng Manuel Valls cạnh tranh gay gắt, chưa bao giờ Tổng thống François Hollande lại bị cô lập như lúc này, vào lúc chấm dứt nhiệm kỳ ở Điện Élysée, và được cho là ứng viên sáng giá nhất của cánh tả trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2017.
Không chỉ bị công luận bỏ rơi, Tổng thống còn bị nhiều nhân vật quan trọng của đảng xã hội quay lưng như Chủ tịch Hạ viện Claude Bartolon, một trong những người bị François Hollande chỉ trích. Thủ tướng Manuel Valls cũng tìm cách thể hiện khác biệt với người đứng đầu Điện Élysée để nhắm đến cuộc bầu cử năm 2017. Tuần trước, trong khi Bartolon và Valls tung phản công và trong khi nội bộ đảng xã hội chia rẽ, những người thân cận của Tổng thống đã nhấn mạnh đến tuần đẹp nhất trong nhiệm kỳ 5 năm của ông Hollande, tỷ lệ thất nghiệp giảm, cuộc tấn công nhắm vào Daesh ở thành phố Mosul, Iraq, hay việc phá dỡ thành công khu lán trại tạm cư của những người di dân ở thành phố Calais. Thế nhưng với Le Figaro, Tổng thống Hollande sống như là chết.
Chuyên mục khoa học của nhật báo Le Figaro đang phát hiện về hai phân tử tạo mùi thơm trong hương của nhóm nghiên cứu thuộc Viện Hóa học Nice thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp.
Trong hành lý của ba vua có nhang, tức hương, nhưng trước đó nhang cũng đã xuất hiện trong kinh Koran và những tài liệu của người Do Thái. Nhang là một loại nhựa lấy từ vỏ cây, loại Boswellia, mọc ở các nước quanh Biển Đỏ và Vịnh Aden và được sử dụng từ hơn 6.000 năm nay trong mọi nền văn minh và tôn giáo. Nhóm nghiên cứu Pháp đã xác định được cấu trúc của hai thành phần nhờ phương pháp cộng hưởng từ tính nguyên tử, đó là hai loại axit octylocopane và carboxylic được nhóm đặt tên một cách đơn giản hơn là các loại axit olibanic. Sau đó họ đã thử nghiệm chất tổng hợp này trong ống nghiệm để chứng minh rằng chúng đồng nhất với các thành phần tự nhiên, mùi vị mà mũi của con người cảm nhận được. Đây là những thành phần vô cùng mạnh, chúng góp phần tạo nên mùi thơm của hương. Ngoài ra còn có một số phân tử dễ bay hơi khác trong loại nhang thô, nhưng chính những loại axit olibanic giữ được mùi thơm lâu nhất và tạo nên mùi thơm đặc biệt khi đốt.
Quý vị vừa nghe một
điểm báo của RFI do Thu Hằng phụ trách. Tiếp sau đây là tạp chí cộng đồng cũng của Thu Hằng, nói về đêm nhạc Halloween, cộng đồng người Việt tại Paris hướng về đồng bào miền Trung lũ lụt.
Việt tại Paris được thưởng thức một đêm nhạc Halloween sôi nổi, bình tĩnh sống vào đêm 29 tháng 10 vừa qua, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từ Việt Nam như danh hài Trấn Thành, Anh Đức, cùng với các ca sĩ Hoàng Thùy Linh, Minh Hằng, Harry Won, hai chị em Tommy và Tony v.v. Nhà hát Les Echeliers, thành phố Villejuif nằm ở ngoại ô Paris, không nằm ở địa điểm trung tâm, nhưng không vì thế mà khán giả nản lòng. Một đêm nhạc như Bình Tĩnh Sống là cơ hội để cộng đồng người Việt tại vùng Paris hội ngộ, được trực tiếp giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng mà nếu ở Việt Nam, khó lòng gặp gỡ cùng lúc nhiều người đến như vậy. Nhưng điều quan trọng hơn cả chính là tấm lòng của họ hướng về đồng bào miền Trung vừa chịu trận lũ lụt nghiêm trọng, vì lợi nhuận của chương trình do Phở 13 và Phở Mekong cùng với Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp hỗ trợ sẽ được chuyển về các quỹ từ thiện tại Việt Nam.
Sáng mới phóng tới đây chuyện đầu tiên phóng vô tiền thở quá đã. Người ta ở Việt Nam thấy không, tiêu một tô phở thì người ta mang ra một tô phở, còn bà Hồng chắc bà bán lời đến đây sao, tôi kêu một tô phở của quốc ra một bán phở, trời ơi, một cái tô của một con người cơ bản làm sao có thể ăn hết được. Đó như là ngày hôm nay đến đây với chương trình văn nghệ đặc biệt của báo dân Bình Tĩnh Sống.
Đi nửa vùng Île-de-France để đến tham dự chương trình, chị Quỳnh Vi, một người hâm mộ nhiệt tình, cùng với ba khán giả nhí cho RFI biết.
Phải nói là Vi rất là thích chương trình này, là tại vì trong một chương trình mà mình có thể gặp được rất là nhiều ca sĩ, nhất là Trấn Thành, tại vì Vi rất là thích sự hài hước của Trấn Thành. Cho nên là với cái chương trình này, dù trời mà lạnh nhưng mà Vi có ba đứa con nhỏ, nhưng Vi vẫn muốn tới để tham dự cái chương trình này. Khi mà tới đây thì thực sự cái đầu tiên đối với Vi là cái sân rất là đẹp. Mọi người trang trí phòng, trang trí bàn, khung cảnh rất là ấm cúng và sang trọng. Cái đó là cái điều đầu tiên làm cho Vi thích. Sau đó thì các ca sĩ hát rất là nhiệt tình và sôi nổi, làm cho không khí trở nên hòa đồng và rất là ấm cúng trong một cái mùa Halloween. Không phải là lúc nào mình cũng có cơ hội, có dịp để mà gặp trực tiếp ca sĩ. Cho nên là dù ca sĩ Vi không hâm mộ nhưng mà Vi vẫn muốn tới coi trực tiếp. Ở bên này mình không có như Việt Nam, không có nhiều chương trình để mà mình đi coi. Cho nên là khi mà có những chương trình tổ chức như vậy thì Vi vẫn thích đi coi.
Dường như là có một fan không phải hâm mộ lắm các ca sĩ ở đây, tại vì bé đang ngủ ở đây đúng không?
Đang ngủ rồi. Tại vì bây giờ cũng là trễ rồi, từ nãy giờ bé vẫn từ đầu buổi tới cuối buổi chương trình thì không có quấy nhõng nhẽo gì hết, tại vì chắc cháu cũng khoái âm nhạc.
Còn chị Hoàng Oanh, mục đích chính đến tham dự đêm nhạc là để được gặp trực tiếp thần tượng Minh Hằng của mình.
Vì Minh Hằng chị mới tới đây. Thì cô ấy rất là dễ thương, tự nhiên, có một nét đẹp rất là, không biết nói làm sao nhưng mà rất là dễ thương rồi.
Còn nếu mà không có là không đẹp?
Cũng có thể đi đó, nhưng mà mình không có vui khi mình gặp được Minh Hằng, tại vì thần tượng của chị mà. Tại chị xa Việt Nam cũng lâu lắm rồi, nhưng mà mỗi lần chị về bên đó thì không có thời gian để đi coi những cái show của Minh Hằng á. Hôm nay gặp Minh Hằng được ở bên này nên chị rất là vui.
Trước đó, trung tuần tháng 10, hai tỉnh miền Trung Quảng Bình và Hà Tĩnh trở thành rốn lũ trong vòng nhiều ngày. Những con người xấu số bị cuốn theo dòng nước xoáy, những ngôi nhà cùng với gia cầm và gia súc chìm theo các trận lũ. Hình ảnh người dân sống chung với nước lũ khiến cả nước không cầm được lòng. Anh Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam giải thích với RFI tiếng Việt.
Ban đầu thì chương trình được tổ chức ra với mục đích là tạo cơ hội giao lưu giữa cộng đồng người Việt bên này với cả là những ca sĩ nổi tiếng bên Việt Nam. Đấy, nhưng mà rất tình cờ, thì ngay sau đấy thì ở Việt Nam thì miền Trung thì xảy ra cái tình trạng là lũ lụt ngay tại hai tỉnh là Quảng Bình và Hà Tĩnh. Thì sau đấy mục đích chương trình có bị thay đổi một chút ít, hướng về quê hương đất nước. Theo mình đấy là một cái mục đích rất là tốt đẹp. Đấy, thì toàn bộ số tiền của chương trình này ban tổ chức sẽ đóng góp về cho quê hương đấy, cho Hà Tĩnh, cho Quảng Bình đấy, để mà cố gắng giúp đỡ những cái mảnh đời khó khăn. Về cụ thể thì có nhiều hướng gửi về. Đội ngũ nghệ sĩ, những nghệ sĩ tham gia chương trình này thì cũng đều là những người hay hoạt động từ thiện ở Việt Nam. Thì ví dụ như là Danh Hài Trấn Thành chẳng hạn. Đấy, thì Danh Hài Trấn Thành trước khi sang lưu diễn châu Âu thì Trấn Thành cũng vừa đi ủng hộ miền Trung một lượt. Đấy thì ban tổ chức cũng sẽ gửi về qua quỹ của Trấn Thành, qua quỹ của MC Phan Anh và một phần trích thẳng vào quỹ của Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp. Đấy thì Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp thì cũng sẽ gửi qua quỹ Không Có Thịt để mà gửi những chút lòng, cái tình thương về cho đồng bào quê hương ở Việt Nam.
Vì cũng nghe nói cho nên là Vi lần này Vi đi là Vi rủ tổng cộng nhóm của Vi gần 20 người. Cho nên là mọi người đi, bạn bè Vi đi rất là đông.
Còn chị Hoàng Oanh, chỉ đến lúc nghỉ giải lao, đấu giá vé máy bay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, chị mới biết được thêm ý nghĩa của chương trình vì do mua vé quá sớm.
Thì lúc mà đấu giá cái vé máy bay á, thì lúc đó chị mới biết là đấu giá để quyên góp cho chương trình bảo lụt miền Trung. Rất là có ý nghĩa em, tại vì bản thân chị cũng ủng hộ những cái chỗ khác để cứu trợ Việt Nam ở miền Trung, rất là tội nghiệp, đồng bào của mình rất là tội nghiệp. Mình là may mắn lắm á, mình mới được như vậy, còn người ta rất là tội nghiệp.
Đến 2 giờ sáng hôm sau, những khán giả cuối cùng mới rời nhà hát Les Etoiles. Họ nán lại thêm một chút để được gặp những nghệ sĩ mà mình yêu thích và chia sẻ cảm nhận với ban tổ chức, mà trong số đó có khá nhiều khuôn mặt họ quen biết.
Về vấn đề tổ chức cho cái đêm diễn này thì nó là sự kết hợp giữa nhiều bộ phận khác nhau, thì mỗi bộ phận có một cái trách nhiệm khá là riêng biệt. Ví dụ như là về liên lạc với cả ca sĩ thì phụ thuộc vào chị Hồng, đấy là chị là chủ quán của 13, thì chị có mối quan hệ rất rộng với giới nghệ sĩ bên Việt Nam, thì chị là người liên lạc. Đấy, còn về cái vấn đề tổ chức nhân sự cá nhân bên này, về lo các thủ tục thì là hội sinh viên giúp đỡ một phần và cũng các cá nhân khác. Thì bên cạnh đấy thì cái sự đóng góp không hề nhỏ đó là những nhà tài trợ, ví dụ như là Vietnam Airlines, Phở Mekong, Phở 13 và trung tâm du lịch Pacific Voyage. Không có những nhà tài trợ này thì chúng tôi không có đủ tài chính để mà tổ chức những chương trình quy mô và lớn như vậy.
Vừa rồi là tạp chí cộng đồng do Thu Hằng phụ trách. Tiếp sau đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế, ảo tưởng của tiến trình toàn cầu hóa, Thanh Hà thực hiện.
Tạp chí kinh tế. Vào lúc mà Hoa Kỳ vượt qua nhiều thách thức để đạt được Hiệp định Tự do Mậu dịch TPP với 11 đối tác trong vùng châu Á-Thái Bình Dương và vẫn kỳ vọng là sẽ nhanh chóng kết thúc đàm phán với Liên hiệp châu Âu về Hiệp định Tự do Mậu dịch xuyên đại Tây Dương, thì từ Âu sang Á và ngay cả trên đất Mỹ chưa bao giờ công luận lại dửng dưng với những hứa hẹn một khu vực tự do mậu dịch rộng lớn có thể đem lại. Trong gần 4 thập niên, kinh tế toàn cầu đã phát triển nhờ tổng kim ngạch trao đổi mậu dịch được nhân lên gấp 10 lần vào cuối thập niên 2010 so với ở thời điểm của những năm 1980. Trong cùng thời kỳ thì một loạt các nước chậm phát triển đã vươn lên để trở thành những con rồng con cọp của châu Á hay châu Mỹ Latin. Trung Quốc, Brazil ngày càng hội nhập vào các hoạt động kinh tế của thế giới. Bức tường Berlin đã sụp đổ, kèm theo đó là sự cáo chung của khối Soviet tất cả những yếu tố đó đã cho phép giao thương quốc tế tăng vọt, 600 triệu người trên trái đất đã thoát khỏi cảnh bần cùng. Tất cả những thành tựu nói trên như thế đều chứng minh rằng thế giới sẽ thịnh vượng hơn khi không còn biên giới, cởi trói cho các hoạt động giao thương là chìa khóa tạo ra tăng trưởng, tạo ra công việc làm cho nhân loại. Các định chế đa quốc gia, từ Tổ chức Thương mại Thế giới cho đến Quỹ Tiền tệ Quốc tế hay Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Á Châu đều đồng loạt khuyến khích tự do hóa, toàn cầu hóa. Trong bối cảnh đó, khu vực đồng tiền chung châu Âu đã được chào đời, thế rồi hàng loạt những hàng rào quan thuế và phi quan thuế đã được dỡ bỏ. Âu Mỹ cũng đã nhanh chóng mở cửa thị trường tài chính để bảo đảm một chính sách xuyên suốt. Nhiều bài tham luận đã nói đến thế kỷ 21 như một kỷ nguyên của thế giới không còn biên giới, nhưng khủng hoảng tài chính 2007-2008 đã đưa tất cả trở về với thực tế, đó là cởi trói cho thương mại, không là chiếc đũa thần bảo đảm cho tăng trưởng hay công việc làm cho người dân, và cũng không cho phép ổn định tài chính trên hành tinh. Giữa năm 2009, tổng trao đổi mậu dịch trên toàn cầu đã giảm 12% do tác động dây chuyền từ vụ ngân hàng Mỹ Lehman Brothers phá sản. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng đã tăng chậm lại. Nhiều người mong đợi, đấy chỉ là những khó khăn nhất thời. Có điều, 6 năm sau khi kinh tế thế giới đã từng bước phục hồi, thì các hoạt động thương mại vẫn chưa thực sự khởi sắc trở lại. Trong báo cáo vừa được công bố vào tháng 3 vừa qua, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, rồi Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cũng như Quỹ Tiền tệ đều nhận thấy rằng thị trường đang bị đặt trong tình thế rất căng thẳng trước nhiều dấu hiệu báo trước một cơn bão lớn. Có hai lý do giải thích cho đà sút giảm của trao đổi mậu dịch trên thế giới. Một là trong ngắn hạn, khi mà kinh tế bị co cụm lại, như là trường hợp sau trận đại hồng thủy ngày 15 tháng 9 2008, thì tổng trao đổi mậu dịch toàn cầu đã giảm mạnh đến 50%. Nhiều tập đoàn trên thế giới do hoảng hốt đã thu hồi vốn về hoặc đình chỉ các dự án đầu tư ra nước ngoài. Bên cạnh đó, thì bản thân kinh tế Trung Quốc, nền kinh tế đứng thứ hai trên toàn cầu cũng đang chuyển hướng để giảm bớt mức độ lệ thuộc vào ngoại thương mà lấy tiêu thụ trong nước làm chủ lực. Tiến trình chuyển đổi đó hiện nay chưa hoàn tất. Năm ngoái, tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất từ 25 năm qua. Chuyên gia kinh tế Jacques Sapir, giám đốc trường cao đẳng khoa học xã hội ES Paris, giáo sư kinh tế tại Đại học Moscow và cũng là tác giả của cuốn La Demondialisation, nhà xuất bản Seuil năm 2011 đã chứng minh rằng ý tưởng đẩy mạnh trao đổi mậu dịch sẽ tự động đem lại tăng trưởng là một sai lầm cơ bản. Thêm vào đó, tiến trình toàn cầu hóa tới nay chủ yếu chỉ có lợi cho Trung Quốc.
Tôi
nghĩ là có một sai lầm về mặt phương pháp mà chúng ta cần điều chỉnh. Sai lầm thứ nhất là mọi người lầm tưởng rằng nhờ có phát triển thương mại trên toàn cầu mà thế giới được thịnh vượng hơn. Tăng trưởng ngoạn mục trong những thập niên 1980-1990 và cho đến tận năm 2007-2009 có được là nhờ mậu dịch trên thế giới đã được phát triển rất mạnh. Nhưng thực ra thì vấn đề phải được đặt ngược lại, tức là nhờ có tăng trưởng kinh tế mà người tiêu dùng mới mạnh dạn mua sắm, qua đó sản xuất nội địa và hàng nhập khẩu mới gia tăng, trao đổi mậu dịch trên thế giới mới phát triển. Và trong giai đoạn thương mại thế giới tăng mạnh đó, thì Trung Quốc đã nắm bắt cơ hội để trở thành nguồn cung cấp hàng rẻ cho thế giới. Trước Trung Quốc thì có Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đã lấy xuất khẩu là lực đẩy để phát triển kinh tế. Có điều không một quốc gia nào lại có được những phương tiện hùng hậu như Trung Quốc. Sai lầm thứ hai nằm ở chỗ chúng ta đã vơ đũa cả nắm khi đưa ra kết luận rằng tiến trình toàn cầu hóa là đòn bẩy giúp cho kinh tế của các nước chậm phát triển đi lên. Nhìn kỹ vào vấn đề, chúng ta nhận thấy ngay rằng có rất nhiều khác biệt và trình độ phát triển trong khối mà chúng ta gọi là nhóm các nền kinh tế đang trỗi dậy. Trước tiên tôi xin tập trung nói về những nước cờ của Trung Quốc. Trong hơn 3 thập niên qua, chúng ta thấy rõ là Trung Quốc đã biến mình thành công xưởng của thế giới, lấy xuất khẩu làm kim chỉ nam để phát triển. Chiến lược đó thành công là nhờ Trung Quốc thu hút được đầu tư ngoại quốc và cả vốn nội địa. Trong trường hợp của Trung Quốc, giao thương với thế giới là con đường ngắn nhất để đưa nước này vươn lên. Nhưng song song với chiến lược phát triển đó, Trung Quốc luôn ý thức được là cần bảo vệ đồng nhân dân tệ trước những rủi ro tài chính trên thế giới. Đấy là bài học mà Bắc Kinh đã rút tỉa từ sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997-1998. Bởi vì khi đó, các nước Á Châu lâm nạn đã đua nhau phá giá đồng tiền để vượt qua khủng hoảng. Trung Quốc không thể phá giá đồng nhân dân tệ, và do đó, hàng của Trung Quốc đã trở nên đắt đỏ hơn, xuất khẩu bị chững lại. Vì vậy, Bắc Kinh luôn chủ trương tích lũy càng nhiều ngoại tệ càng tốt nhờ vào xuất khẩu. Nhưng đồng thời, Trung Quốc cũng đã có những biện pháp bảo hộ, và hàng ngoại quốc đã rất khó để cạnh tranh được với hàng nội trên thị trường rộng lớn hơn 1 tỷ dân này. Nói một cách khác, Bắc Kinh đã khai thác lá bài toàn cầu hóa để có lợi cho mình, nhưng không dễ để các nước khác thâm nhập vào thị trường nội địa. Nhìn tới thị trường của một nền kinh tế đang trỗi dậy khác là Brazil, thì quốc gia ở châu Mỹ này phát triển được là nhờ vào nội lực. Nga cũng tương tự. Ấn Độ thì cho tới nay vẫn chưa thực sự cất cánh, và ngoại trừ một vài lĩnh vực như tin học, thì Ấn Độ chưa hẳn là một đối tác lớn trên bàn cờ thương mại thế giới.
Cũng giáo sư Sapir trong cuốn La Demondialisation đã phát hành lần đầu cách đây 5 năm lên án thái độ giả dối của tất cả những nền kinh tế luôn hô hào ủng hộ chính sách hội nhập và mở cửa.
On se rend compte que les pays qui d'une certaine manière profitent de la mondialisation sont les pays qui ne jouent pas le jeu.
Mọi người đã nhận thấy rằng những quốc gia hưởng lợi nhiều nhất nhờ giao thương quốc tế không còn biên giới lại là những quốc gia bảo vệ thị trường nội địa chặt chẽ nhất. Điển hình là Trung Quốc, nhưng bên cạnh đó thì Brazil hay Nga cũng đã áp dụng những chính sách bảo hộ không kém. Trong ván bài toàn cầu hóa đó, đừng quên là có rất nhiều nước chậm phát triển bị bỏ lại phía sau. Chỉ cần nhìn vào ngành dệt may của Tunisia hay Maroc, chúng ta cũng thấy được điều đó. Tựu chung để trả lời cho câu hỏi toàn cầu hóa có cho phép thúc đẩy tăng trưởng mậu dịch trên thế giới hay không, thì câu trả lời là có, nhưng sự thịnh vượng đó đã không được chia sẻ đồng đều, và phần lớn những thành tích đạt được đều chảy về phía Trung Quốc hết cả. Ngược lại, những vùng như châu Phi, đại đa số các nước Nam Mỹ và kể cả một số quốc gia Á Châu vẫn bị gạt ra ngoài tiến trình toàn cầu hóa đó.
Bằng chứng về tiến trình phi toàn cầu hóa trong lĩnh vực thương mại đã rõ ràng, thế còn đối với khu vực tài chính thì sao? Giáo sư Sapir, giám đốc trường Cao đẳng Khoa học Xã hội Paris ES trả lời.
C'est évident, les banques ont renoué avec les pratiques d'IA.
Nhìn từ góc độ của các nhà đầu tư tư nhân thì chúng ta đã trở về với những khuôn phép của thời kỳ trước khủng hoảng. Giới ngân hàng lại chính nào tật nấy, lãnh đạo các tập đoàn ngân hàng vẫn nhận những khoản tiền thưởng khổng lồ khi họ táo bạo đem tiền của người khác đi đánh bạc, và khối tiền đó được đem đi đầu tư ở khắp mọi nơi trong một thế giới mở rộng. Một dấu hiệu phi toàn cầu hóa khác, đó là nếu như vào thập niên 1990-2000, Quỹ Tiền tệ Quốc tế từng mạnh mẽ bảo vệ chính sách toàn cầu hóa, thì ngược lại, từ gần một chục năm nay, tức là trước khi nổ ra khủng hoảng tài chính 2008, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng bắt đầu thay đổi khi nhận thấy rằng chính sách toàn cầu hóa trong lĩnh vực tài chính kéo theo nhiều hậu quả tiêu cực. Từ Hàn Quốc đến Brazil và cả Đài Loan, Trung Quốc, Chile và trong một chừng mực nào đó là cả Hoa Kỳ đã từng bước gia tăng các biện pháp kiểm duyệt tài chính ngân hàng. Chỉ riêng có châu Âu không có những biện pháp để bảo vệ mình.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Tổng thống Philippines ra lệnh thả 17 ngư dân Việt Nam. Washington phủ nhận việc Đông Nam Á đang rời xa Mỹ, ngã theo Trung Quốc. Quân đội Iraq tiến vào Mosul, chuẩn bị mở tấn công quyết định. Mỗi ngày một sự kiện, tân Tổng thống Mỹ sẽ còn phải đau đầu vì Bắc Triều Tiên. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí Tiêu Điểm của Tú Anh với câu hỏi ai giết đại tá Gaddafi? RFI trở lại nghi án 5 năm sau ngày chế độ độc tài Libya sụp đổ. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây, xin cảm ơn và tạm biệt quý khán giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai như thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Để Quên Con Tim qua tiếng hát của Tuấn Ngọc.
tên em khi nắng chiều nhạt ngoài sân. Trở về Cali anh nghe nhớ những giấc sâu từ ngày xa em. Anh bỗng trở thành lặng im.
Đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.